Trong Danh Chúa Jesus, tôi xin được chia sẻ bài giảng của một sư chuyên với chủ đề là Tại sao chúng ta cần phải tin vào Kinh Thánh? Có rất nhiều sách triết học miêu tả về cuộc sống trên thế giới này và cũng có rất nhiều sách tôn giáo. Nếu như vậy thì tại sao chúng ta cần phải tin vào Kinh Thánh mà nhiều người Cơ Đốc nhân đang tin? Vào thế kỷ thứ 21 ở Anh Quốc, có một vị giáo sư tên là Montague William. Ông là một nhà phê bình văn học và cũng là người lập nên thuyết văn hóa. Ông ấy đã dành hết 42 năm của cuộc đời mình để học nhiều các sách tôn giáo khác nhau và ông đã so sánh các sách tôn giáo này với Kinh Thánh. Ông ấy đã nói thế này: bạn có thể phân loại tất cả các sách tôn giáo nhưng phải tách riêng Kinh Thánh và để riêng ra một bên, và giữa những cuốn sách này với Kinh Thánh là một khoảng cách lớn. Đối với ông ấy thì giữa Kinh Thánh và các sách tôn giáo khác là một sự khác biệt lớn. Ông ấy đã nói rằng Kinh Thánh không phải là một trong những cuốn sách đó, mà vượt xa các sách đó. Mặc dù là vượt trên tất cả những cuốn sách hàng đầu đó nhưng vẫn cùng thể loại với các sách đó. Theo ông thì Kinh Thánh là độc nhất so với những cuốn sách khác và không thể phân loại cùng với những sách khác được. Vì vậy, cần phải để Kinh Thánh một bên và giữ những cuốn sách đó và Kinh Thánh là có một khoảng cách lớn. Những gì trong Kinh Thánh dạy không phải là lời dạy của con người nhưng là lời của Chúa. Trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 13, Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 13: bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho. Không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời của Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Khi Phao-lô và những người bạn của mình truyền giảng phúc âm đến Tê-sa-lô-ni-ca, những người bản địa ở đó đã tin những gì Phao-lô nói. Mặc dù bản thân họ đang tin vào những tôn giáo khác nhau, họ cũng đã tiếp nhận những triết lý học từ những giáo viên của họ. Vậy tại sao họ vẫn có thể tiếp nhận những lời do ông Phao-lô truyền giảng lúc đó? Không phải dễ dàng để một người từ bỏ đức tin của mình trước đây. Nếu những gì bạn nói không hay và không tốt hơn những gì mà tôi đã tin trước đây thì tôi thấy là không cần thiết phải tin vào điều đó. Bởi vì những gì bạn nói có thể tốt hơn những gì tôi đang tin, nhưng nếu chỉ tốt hơn một chút thôi thì cần gì tôi phải từ bỏ những gì tôi đã tin trước đây và chấp nhận niềm tin mới. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nghe những người bạn đang tìm kiếm lẽ thật nói rằng những gì bạn đang truyền giảng là hay, nhưng những gì tôi đang tin cũng không phải là tệ. Và nếu bạn nói là tôi phải từ bỏ đức tin của mình và tin vào những gì bạn đang tin, thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ không làm như vậy. Vì nó không đáng để tôi phải hy sinh đức tin của mình rồi đối diện với những xung đột và tranh cãi. Có thể tôi bị cho rằng đang thờ phượng những chú hay những thần thánh khác thay vì chú của tôi, và giữ đức tin của những người khác không phải là của chính mình, nhưng có nhiều người không sẵn lòng làm như vậy. Nhưng tại sao những người ở Thessalonica lại sẵn lòng từ bỏ đức tin của họ trước đây và tin vào những gì ông Phao-lô truyền giảng lúc đó? Ở đây nói rằng vì họ cho rằng những lời mà ông Phao-lô nói không phải là lời của con người nhưng chính là lời của Chúa. Phao-lô không nói cho họ về đức tin của ông hay của bất cứ ai khác cả. Phao-lô đã truyền giảng những lời được Chúa soi dẫn. Điều này đã làm họ nhận ra sự khác biệt hoàn toàn đó. Đây không phải là lời của con người, mà là lời của Chúa. Đây có thật sự là lời của Chúa không? Nếu như đây là sự lừa dối thì không cần thiết để chúng ta tin. Họ đã nói trong danh của Chúa, nhưng họ cũng chỉ là con người, họ dùng danh Chúa. Và nếu bạn suy nghĩ về điều đó, bạn sẽ nhận ra rằng tất cả những suy nghĩ đó là của con người, nhưng lời được ông Phao-lô và những người bạn của mình nói lại chính là lời mà Chúa nói. Họ đã xem xét và so sánh và họ đã nhận ra điều đó, và vì vậy mà họ đã tin. Họ nói rằng đây chính là lời của Chúa. Chúng ta cần phải hiểu điều này. Từ trước đến nay có rất nhiều người vĩ đại đã truyền giảng giáo lý của mình, nhưng những lời họ truyền giảng là những gì họ đã quan sát được hoặc là những gì họ hiểu như vậy. Ví dụ như khi họ nhìn vào những lực siêu nhiên của vũ trụ, họ đã phán ánh, nhận thức và suy nghĩ để nhận ra được những thứ tự nhất định trong vũ trụ. Chẳng hạn như ông Newton khi ngồi dưới cây táo và một quả táo rớt xuống đầu ông. Nếu như chúng ta thì chúng ta sẽ nghĩ rằng tốt quá, có táo miễn phí để ăn. Tôi tin rằng lúc đó ông Newton cũng ăn táo, nhưng khi ông ăn thì ông đã nghĩ, tại sao trái táo không bay lên trời mà lại rớt xuống đất? Ông ấy đã suy nghĩ về điều đó rồi nghiên cứu và hiểu được. Rồi từ đó chúng ta có luật vạn vật hấp dẫn. Và có rất nhiều người khác cũng đã suy nghĩ về những luật siêu nhiên của vũ trụ. Và từ đó thì nhiều sự thật và quy luật đã được thiết lập ra. Cũng có những người khi nhìn vào cơ thể con người và suy nghĩ điều gì là bình thường, điều gì là bất bình thường. Những biểu hiện và chức năng bất bình thường sẽ mang lại rất nhiều vấn đề và làm chúng ta rất đau đầu. Tại sao mà những người bình thường lại có những biểu hiện bất thường và làm thế nào để giải quyết được những vấn đề đó? Khi họ tìm hiểu và nghiên cứu thì họ đã sáng chế ra những loại thuốc để chữa bệnh cho cơ thể con người cũng như là có thêm nhiều kiến thức về sinh lý học để giải quyết những vấn đề về tâm thần. Nhiều người nhận thức được về quá trình sinh trưởng, tuổi già và chết, rồi họ đã tự đưa ra triết lý và niềm tin tôn giáo của mình để giải thích cho sự chết. Rồi có người tin thì lại nhìn vào những điều xấu và hậu quả của những việc làm gian ác. Họ cố gắng tìm ra giải pháp để thoát khỏi sự gian ác và tội lỗi để có được sự tự do trong tâm mình. Và họ đã tạo ra nhiều cách khác nhau để có thể chuộc lại tội lỗi của mình, để có được sự bình an. Vì vậy mà tất cả những lý giải và giáo lý đó đều đến từ suy nghĩ của con người để giải quyết những vấn đề đó. Nhưng những lời trong Kinh Thánh không phải là do con người nhận thức được, nhưng bởi những gì con người nghe từ lời của Chúa. Vì vậy khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thường thấy rằng Chúa nói dân ta phải làm điều này, hoặc những nhà tiên tri cũng thường nói là dân của Chúa phải làm điều này, vì đây là điều răn của Chúa. Khi bạn đọc Kinh Thánh, khi bạn đọc với một thái độ nghiêm túc và tấm lòng chân thành, bạn sẽ có thể hiểu được những lời được viết trong Kinh Thánh chính là lời của Chúa cho loài người. Đây không phải là suy nghĩ của con người hoặc những khái niệm của con người. Đây chính là những lời được soi dẫn bởi Chúa và thông qua những người đầy tớ của Ngài để viết nên. Trong sách Timôthê nhì đoạn 3 từ câu 15 đến câu 17, Timôthê nhì đoạn 3 câu 15 đến câu 17, và từ khi còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu rỗi bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Ở đây, ông Phaolô đã giải thích rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn và mục đích là để cho chúng ta có sự thông sáng để tìm kiếm sự cứu rỗi thông qua đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Và thông qua sự dạy dỗ trong Kinh Thánh, cuộc sống của chúng ta có thể đi đúng con đường và cuối cùng thì chúng ta mới có thể được cứu. Đó là cách để chúng ta thoát khỏi tội lỗi và trở nên một người công chính, để chúng ta có thể vui mừng trước Chúa và cuối cùng có thể bước vào sự sống vĩnh hằng. Đúng là Kinh Thánh được viết bằng chính tay của con người, nhưng những tác giả trong Kinh Thánh không viết dựa theo suy nghĩ và cách của họ, nhưng họ đã viết theo chính lời của Chúa dành cho chúng ta. Làm thế nào mà họ có thể biết được? Đó chính là bởi Chúa đã soi dẫn họ để họ hiểu được và viết xuống. Chúa nói cho chúng ta biết về ý định của Ngài và trong đó Ngài nói cho chúng ta biết rằng vũ trụ này là do chính Chúa tạo ra và Ngài là đấng sáng tạo. Tại sao con người phải đối diện với sự chết? Tại sao con người phải gặp phải nhiều những nan đề khác nhau? Nếu có Chúa là đấng sáng tạo nên chúng ta, tại sao Ngài lại tạo ra sự chết và những hoạn nạn như vậy? Nhiều người khi họ nhận thức được sự chết và những hoạn nạn trên thế giới này, họ đã đổ tội cho Chúa là đấng sáng tạo nên những điều đó. Họ không chấp nhận rằng một Chúa lại tạo ra sự chết và những hoạn nạn như vậy. Còn bạn thì sao? Nhưng Chúa không phải là Chúa chỉ tạo ra sự chết và những hoạn nạn thôi. Chúa tạo ra loài người từ hình ảnh của mình. Điều đó thật vinh dự làm sao? Chúa đã tạo ra loài người và đặt loài người trong một khu vườn có tên là Eden, là một khu vườn tràn ngập niềm vui. Chúa đã ban cho con người một sự sống vĩnh hằng và không có sự chết. Chúa muốn con người sống một cuộc sống vui mừng, chứ không phải là một cuộc sống đầy những hoạn nạn. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể giải thích được sự chết và những hoạn nạn? Tại sao đất lại sanh ra gai góc và cây tật lê? Chúa nói với chúng ta rằng đó là bởi vì tội lỗi của loài người và hậu quả của tội lỗi đã gây ra những điều này. Sự chết là do tội lỗi, vì con người phạm tội nên đất bị rủa sả và từ đó mà sanh ra gai góc và cây tật lê. Vậy Chúa soi dẫn chúng ta để chúng ta hiểu được rằng sự chết và những hoạn nạn là hậu quả từ sự không vâng lời của loài người với lời của Chúa. Và chính bởi tội lỗi của loài người mà gây ra những hoạn nạn. Điều quan trọng hơn là Chúa đã soi dẫn chúng ta để chúng ta hiểu rằng trên sự chết đó chính là sự phán xét. Và ngày phán xét cũng đã được định đoạt, đó chính là ngày cuối cùng của thế giới này. Tất cả chúng ta sẽ được sống lại và Chúa sẽ phán xét mỗi chúng ta dựa theo những việc mình làm. Một vài người đã hiểu sai rằng khi những người không tin Chúa mới nhận sự phán xét, họ cho rằng Chúa Giê-xu vô lý vì họ bị buộc tội chết khi họ không biết Ngài. Nếu như vậy thì thà tôi chết còn hơn là tin vào một Chúa như vậy. Nhưng sự thật đó là điều này không đúng. Không phải bởi chúng ta không tin vào Chúa thì chúng ta mới bị buộc tội chết. Sự chết xuất phát từ tội lỗi của chính chúng ta. Chúa là đấng công bình và Ngài sẽ phán xét mỗi chúng ta dựa theo việc chúng ta đã làm. Nhưng Ngài yêu thương con người trên thế giới này. Ngài sẵn sàng cứu nhân loại. Chúa đã giáng sinh bằng xác thịt và đến với chúng ta, chính là Chúa Giê-xu. Vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã chết trên cây thập tự giá, và thông qua cách này mà Ngài đã giúp chúng ta thoát khỏi tội lỗi của mình. Vì vậy, chúng ta gọi Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, bởi vì Ngài đã mang trên mình những tội lỗi của chúng ta, và chính vì vậy mà tội lỗi chúng ta được tha thứ, nên những người tin Chúa cũng không thoát khỏi sự phán xét đó. Nhưng chúng ta không được hiểu sai là Chúa Giê-xu chỉ cứu những ai tin Ngài và chỉ cứu những cơ đốc nhân thôi. Thật ra, Chúa Giê-xu muốn cứu tất cả những tội nhân trên thế giới này. Ngài không chỉ chết cho người Do Thái không thôi, Ngài cũng không chết chỉ cho cơ đốc nhân không thôi. Ngài đã chết cho tất cả những tội nhân trên thế giới này. Ngài sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho tất cả chúng ta. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, Ngài muốn cả thế giới này tin vào Ngài để được cứu và không ai phải bị hư mất cả. Đó chính là tình yêu thương của Chúa. Nhưng ân điển của sự cứu rỗi không tự động đến với chúng ta. Chúng ta phải tin vào Ngài. Chúng ta phải ăn năn và vâng lời Ngài. Thì lúc đó, tội lỗi của bạn sẽ được tha thứ. Và một ngày nào đó, bạn sẽ được vào vương quốc thiên đàng. Có nhiều người khi họ nghe về ân điển của sự cứu rỗi, họ cảm thấy rất hay. Nhưng tôi phải ăn năn, tôi phải vâng theo lời của Chúa Giê-xu, tôi phải trở thành một người mới. Tôi phải từ bỏ niềm tin sai trực trước đây, phải từ bỏ tất cả những việc làm và hành động sai trái của tôi. Và nhiều người đã không sẵn lòng để ăn năn và từ bỏ tất cả những điều này. Vì vậy, không phải là Chúa không sẵn sàng tha thứ hoặc cứu người đó, nhưng là do người đó không sẵn lòng ăn năn và từ bỏ những điều trước đây của mình để được cứu rỗi. Nhưng đối với những ai sẵn lòng ăn năn và tin vào Chúa, tội lỗi của họ sẽ được tha thứ. Khi họ đọc Kinh Thánh, họ hiểu rằng vị Chúa thật này đã cứu nhân loại và tha thứ cho con người. Khi họ đọc Kinh Thánh, họ hiểu được những phương cách mà Chúa làm để cứu loài người. Vì vậy, Phaolô đã nói rằng cả Kinh Thánh có thể làm cho người có sự thông sáng để tìm kiếm sự cứu rỗi thông qua đức tin nơi Chúa Giê-xu. Phương thức cứu rỗi không phải do con người tự sáng tạo ra, nhưng được soi dẫn bởi Đức Chúa Trời. Vì vậy mà đạo Chúa tiếp nhận sự soi dẫn của Chúa. Điều này hoàn toàn khác so với các tôn giáo khác. Đó chính là niềm tin được thiết lập bằng chính lời của Chúa. Vậy Kinh Thánh chính là sách của Chúa, và sau khi đọc xong thì chúng ta có thể hiểu được ý muốn của Chúa. Đó là chúng ta có thể đi trên con đường đúng của sự cứu rỗi, và chúng ta sẽ có con đường đúng trong cuộc sống của mình. Và cuối cùng thì chúng ta có hy vọng được bước vào vương quốc thiên đàng. Vậy Kinh Thánh có phải là sách của Chúa hay không? Có hai sự kiện khách quan đã chứng minh điều này. Một, đó là do chính Chúa đã nói ra. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Esai đoạn 41 từ câu 21 đến câu 23. Esai đoạn 41 câu 21 đến câu 23. Đức Giê-hô-va phán: Hãy trình đơn các ngươi, vua của Gia-cốp phán, hãy bày tỏ lẽ mạnh các ngươi phải, hãy thuật lại đi, hãy rao cho chúng ta điều sẽ xảy đến. Hãy tỏ ra những điều đã có lúc trước cho chúng ta để ý nghiệm sự cuối cùng của nó là thế nào, hay là bảo cho chúng ta biết những sự hầu đến, hãy rao những việc sẽ xảy đến để hãy rao những việc sẽ xảy đến sau này, cho chúng ta biết các ngươi là thần, cũng hãy xuống phước hoặc xuống họa đi, hầu cho chúng ta cùng nhau xem thấy và lấy làm lạ. Và lúc đó có những người tin vào Chúa là đấng đã soi dẫn để chúng ta hiểu được những. Nhưng cũng có những người không tôn thờ Đức Giê-hô-va, nhưng thờ những vị thần khác. Họ nói rằng những vị thần mà họ đang tôn thờ là Chúa thật. Nếu như tất cả mọi người đều tuyên bố rằng vị chúa hay thần thánh mà họ đang tôn thờ là thật duy nhất, thì có phải là tất cả những vị thần đó cũng là thật hay không? Và nếu thật như vậy thì liệu rằng có sự bình an hay không? Nhưng vị chúa thật mà soi dẫn chúng ta nói rằng ngoài ta ra không có ai khác cả, chỉ có một chúa duy nhất, và vị chúa này cũng chính là đấng sáng tạo ra vũ trụ và nhân loại. Ngài chính là chúa tự hữu, và tất cả mọi thứ đều được tạo ra từ sự hằng hữu này. Ngoài Ngài ra, không có ai khác cả, và không có phương thức nào khác để có được sự cứu rỗi, vì vị chúa này chính là đấng phán xét duy nhất. Tất nhiên là nếu nói như vậy, sẽ làm cho những tôn giáo khác không đồng ý và không vui khi nghe về điều này. Và có người đã nói rằng, chúa của tôi là chúa thật và chúa của bạn là chúa giả. Chúa đã nói với họ rằng, hãy trả lời họ như thế này: chúa của bạn có thể nói về những điều đã xảy ra trong quá khứ không? Hay chúa của bạn có thể nói những điều sẽ xảy ra trong tương lai không? Nếu như chúa của bạn là thật và có thể vượt thời gian và không gian, thì chúa đó sẽ biết được điều gì sẽ xảy ra trong quá khứ và tương lai. Chúa của bạn có thể nói về những điều xảy ra trong quá khứ, về những điều trước đây hay không? Vũ trụ ban đầu được hình thành như thế nào, và con người đầu tiên thì từ đâu đến? Hôn nhân đầu tiên của con người ban đầu như thế nào, và sự chết là một sự thật, và tại sao lại có sự chết? Ai là những người biết về tất cả những điều ban đầu này và có thể nói cho bạn một cách chính xác về tất cả mọi thứ trong quá khứ? Rất nhiều người đã suy nghĩ về điều này và kết luận theo cách riêng của mình. Do đó mà bạn có thể đã nghe nhiều cách nói khác nhau về vấn đề này. Nhưng Kinh Thánh không phải do cách hiểu hay giải thích riêng của con người về tất cả mọi thứ xảy ra trong quá khứ, mà chính là sự soi dẫn để cho những người này biết được điều gì sẽ xảy ra, và họ đã viết ra như vậy. Chúa nói, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Có vị thần nào có thể xuất hiện trước con người để nói với họ về những điều đã xảy ra và soi dẫn họ như vậy, và nói với họ về tất cả những điều xảy ra trong quá khứ? Nếu như bạn tin vào Chúa thì bạn sẽ tin rằng Chúa chính là đấng hằng sống. Có một người tên là Lý Thải đã từng rất mạnh dạn nói rằng ông ấy nói là Chúa đã chết rồi. Và sự thật đó là Chúa vẫn còn sống, Chúa hằng sống, và ông Lý Thải đã chết. Ông ấy có khái niệm sai về Chúa. Nếu như Chúa có thể chết thì Ngài có phải là Chúa không? Vì vậy chính ông ấy cũng không biết được Chúa là ai, nên ông ấy đã cho rằng Chúa cũng giống như con người, cũng phải chết. Đức Chúa Trời sống đời đời, và Chúa là đấng hằng hữu. Ngài nói cho chúng ta về những điều đã xảy ra trong quá khứ, và Ngài nói cho chúng ta biết về ý định của Ngài. Ngài cũng có thể thấy được những điều trong tương lai và những điều chưa xảy ra. Không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng ta có thể dựa trên những kinh nghiệm của mình, sự lý giải và sự tuyên đoán của chúng ta để nói rằng có thể nó sẽ xảy ra như vậy. Có một vài người cũng tuyên đoán chính xác. Và bạn cũng có thể dự báo được thời tiết vào tuần tới liệu rằng là trời có mưa hay không. Thỉnh thoảng thì dự báo thời tiết cũng sai, nhưng ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong vòng 100 năm sau hoặc 1.000 năm sau nữa. Nhưng Chúa biết, bởi vì Chúa là đấng vượt trên cả không gian và thời gian. Nếu bạn đọc Kinh Thánh, Chúa không những chỉ nói với chúng ta về những điều xảy ra trong quá khứ, Ngài còn nói với chúng ta những điều sẽ xảy ra trong tương lai nữa. Một vài người thì quan tâm về những điều xảy ra cho riêng mình, một vài người thì lại quan tâm về tương lai của các quốc gia sẽ xảy ra ra sao. Và tất cả những lời tiên tri đều được ứng nghiệm từng lời một. Điều quan trọng hơn đó là tất cả những lời tiên tri đều liên quan đến Chúa Giêsu Christ. Chúa đã giáng sanh bằng xác thịt, đó là Chúa Giêsu để cứu nhân loại. Điều này có đúng không? 700 năm trước khi Chúa Giêsu được sinh ra, Chúa đã soi dẫn cho tiên tri Esai. Ông ấy đã nói rằng, vì có một con trẻ sanh ra cho chúng ta, tức là có một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Khi bạn được soi dẫn như vậy thì bạn có dám rao giảng điều này không? Đó có thể là điều mà con người cảm thấy rất khó để tin. Làm thế nào mà một nữ đồng trinh có thể thụ thai và sinh ra một đứa trẻ? Điều này quả là một vấn đề lớn. Vấn đề lớn hơn đó là đứa trẻ đó sẽ được xưng là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời. Làm sao điều này có thể xảy ra? Nếu như đứa trẻ được sinh ra từ một người phụ nữ, một nữ đồng trinh, thì làm sao mà đứa trẻ lại trở thành Đức Chúa Trời? Tại sao Chúa lại trở thành một đứa trẻ như vậy? Đây là một điều rất khó để tin và chấp nhận bằng lập luận của chúng ta. Nhưng những nhà tiên tri không nói theo suy nghĩ riêng của họ. Đây không phải là thông điệp từ chính suy nghĩ của họ. Ông ấy biết được rằng tất cả những lời nói là của Đức Chúa Trời muốn nhân loại biết. Điều đó liên quan đến sự cứu rỗi của tội nhân, và thậm chí ông cũng không hoàn toàn hiểu được điều đó. Nhưng ông tin vào lời của Chúa và ông đã truyền giảng những lời tiên tri đó. Và đúng như vậy, nữ đồng trinh Mary đã sinh ra một đứa trẻ. Chưa nói đến việc là điều này khó chấp nhận được, vì lúc đó thì Mary đã đính hôn với vị hôn phu của mình là ông Joseph. Khi Joseph phát hiện ra rằng vị hôn thê của mình đã thụ thai và đứa trẻ không phải là của mình, thì điều này đã làm ông ấy rất buồn. Tôi yêu cô ấy rất nhiều và tại sao cô ấy lại không chung thủy với tôi và thụ thai với người khác như vậy? Với một người không chung thủy như vậy thì tôi nên làm thế nào đây? Ông ấy rất buồn, nhưng ông cũng rất yêu Mary. Vì vậy ông đã quyết định là sẽ từ hôn. Và rồi một đêm nọ, một thiên sứ đã xuất hiện với ông và nói với ông rằng: Ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Đây cũng chính là những gì mà tiên tri đã từng nói, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một con trai. Ông Joseph là một người kính sợ Chúa. Ông lại biết lời tiên tri này từ những nhà tiên tri và nó đã được lưu hành khoảng 700 năm như vậy rồi. Chúng ta cũng biết rằng sẽ có một đấng cứu thế và Ngài được sinh ra từ một nữ đồng trinh. Đứa trẻ này sẽ được biết đến là Đức Chúa Trời quyền năng, là cha đời đời, và điều này đã xảy đến với ông. Và lúc đó ông có quyền lựa chọn tin hoặc không tin, nhưng điều xảy ra theo đúng với những gì mà các nhà tiên tri đã tuyên đoán 700 năm trước đó. Các nhà tiên tri đã tuyên đoán trước và có một thiên sứ đã xuất hiện và xác nhận và lại tỏ rõ điều này. Những lời trong Kinh Thánh là bằng chứng, rồi có sự xác chứng của thiên sứ, nên ông đã chấp nhận sự thật này. Ngoài điều này ra, cũng có nhiều những lời tiên tri khác liên quan đến đấng Christ. Những lời tiên tri về địa điểm, về nơi mà Ngài được sinh ra. Tiên tri về sự chết của Ngài và Ngài chết như thế nào. Tất cả những chi tiết đó, từng lời tiên tri đã được ứng nghiệm chính xác. Chúng ta đã thấy, chúng ta đã có thể nói rằng Kinh Thánh là một cuốn sách thật sự của Chúa. Cũng giống như vậy, Giăng đã từng nói. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Giăng đoạn 19 câu 32 đến câu 37. Giăng đoạn 19 câu 32 đến câu 37. Vậy quân lính lại đánh gãy ống chân người thứ nhất, rồi đến chân người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giê-xu thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài, nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó. Lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy. Hầu cho các ngươi cũng tin, vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời thánh kinh này: chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời kinh thánh này nữa: chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Đối với con người lúc đó thì điều này khá là bình thường. Đây là điều mà mọi người đều thấy. Nhưng điều kỳ diệu ở đây là gì? Tại sao ông Giăng lại nói rằng kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó, và lời chứng của người là thật? Và ông đã đặc biệt ghi lại sự kiện này để chúng ta có thể tin rằng điều này là hoàn toàn thật. Điều này không phải xảy ra một cách ngẫu nhiên. Khoảng 1.000 năm trước, người đầy tớ của Đức Chúa Trời đã tuyên đoán trước về lời tiên tri này. Và lúc đó thì mọi người không biết ý nghĩa của lời tiên tri đó là gì. Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy nghĩa là gì? Rồi làm thế nào mà có thể hiểu được ý nghĩa của chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm? Lúc đó chắc hẳn là sẽ có ai đó rất dữ tợn đánh gãy xương của Chúa Giê-xu chăng? Điều này có đủ để giết Ngài không? Hay bạn vẫn muốn đánh gãy xương nữa? Và nếu bạn sẽ ngó thấy người đó, vậy thì tại sao bạn không đâm và giết người mà mình đang ngó lên đó? Và nếu bạn rất giận dữ khi đâm và giết người đó, tại sao bạn vẫn ngó người đó? Nên điều này là một điều mà vượt xa sự hiểu biết của con người. Nhưng các nhà tiên tri đã viết dựa theo những lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Khi Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự giá, hai sự kiện này đã xảy ra. Ban đầu, những người lính đã muốn đánh gãy chân của Ngài để xác nhận rằng Ngài đã thật sự chết. Đây là điều mà họ thường làm. Nhưng khi họ thấy Chúa Giê-xu đã chết rồi thì họ thấy rằng không cần phải đánh gãy xương của Ngài nữa. Nên đây chính là điều không bình thường ở đây. vì Chúa Giêsu đã chết nên họ không cần thực hiện điều này nữa. Đây cũng chính là điều tiên tri trước đây, và chúng ta hiểu được rằng sự chết của Chúa Giêsu Christ là một trong những kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngài đã bị đâm, nhưng Ngài đã trở thành đấng cứu thế, là đấng mà chúng ta tìm đến. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể sẽ thấy rằng có rất nhiều lời tiên tri được ứng nghiệm một cách chính xác. Vì vậy, chúng tôi tin rằng Kinh Thánh thật sự là sách của Chúa, nên những người đọc có thể hiểu được Chúa thật, có thể cứu họ. Có một sự thật khác nữa, đó là Kinh Thánh sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian. Chúng ta cùng nhau mở trong sách Esai đoạn 40 câu 8. Esai đoạn 40 câu 8. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Tất cả mọi vật và những sự tạo dựng mà con người có thể thấy được đều sẽ thay đổi và tiếp tục thay đổi. Có một vài sự thay đổi mà mắt của chúng ta không thể thấy được, nhưng nó thật sự đang tiếp tục thay đổi. Có thể bạn vẫn thấy mặt trời không thay đổi, đúng không? Nhưng các nhà khoa học nói với chúng ta rằng mặt trời liên tục thay đổi. Chỉ có điều là chúng ta không biết thôi. Nhưng lời của Chúa sẽ còn mãi đời đời và không bao giờ thay đổi. Trong sách Jeremy đoạn 1 câu 12, Jeremy đoạn 1 câu 12, Đức Giê-hô-va bàn phán: Ngươi thấy phải đó, ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn. Những nhà tiên tri nói ở đây rằng Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng Ngài sẽ giữ gìn lời của chính mình, rằng lời của Chúa sẽ không bị cản trở và lời của Ngài sẽ được thực hiện. Kinh Thánh chính là lời của Chúa. Lời của Chúa sẽ không bao giờ thay đổi. Lời của Chúa sẽ không bao giờ bị phá hủy. Lời của Chúa sẽ không bị cản trở. Vì chính Chúa sẽ giữ lời của mình. Lời của Chúa sẽ còn mãi đời đời, cũng giống như bản tính của Ngài vậy. Chúng ta cũng đã thấy rất rõ những sự thật từ lịch sử. Kinh Thánh không bao giờ thay đổi từ thời xưa cho đến nay. Có những cái gọi là sự thật trong thế giới, nhưng nó chỉ là sự thật trong một khoảng thời gian đó thôi. Nhưng những cái được gọi là sự thật này không thể vượt qua được sự thử thách của thời gian và những vấn đề của con người. Và những cái được gọi là sự thật trong quá khứ đó đã được chỉnh sửa lại, sửa chữa hoặc loại bỏ đi. Đây chính là những sự thật mà chúng ta thấy được. Nhưng Kinh Thánh thì không bao giờ thay đổi cả và không được chỉnh sửa từ trước đến nay. Từ trước đến nay, Kinh Thánh cũng đã từng trải qua nhiều sự đàn áp. Những người chống đối đã từng tìm mọi cách để phá hủy tất cả của Kinh Thánh, nhưng Kinh Thánh vẫn không bị phá hủy. Ví dụ như ở Trung Quốc vào thời kỳ Mao Trạch Đông, vào giai đoạn cải cách văn hóa, tất cả những cánh cửa ở nhà thờ đều bị niêm phong lại, Kinh Thánh thì bị tịch thu và đốt sạch. Đây là một sự thật mà chúng ta có thể thấy được từ lịch sử gần đây. Lúc đó họ cũng đã từng tự phụ và cho rằng cuốn sách đỏ của ông Mao sẽ vượt qua Kinh Thánh. Kinh Thánh sẽ bị biến mất đi, nhưng những sách đỏ của ông Mao sẽ tiếp tục tồn tại. Và lúc đó thì cũng rất khó để tìm thấy một cuốn Kinh Thánh, nhưng cuốn sách đỏ của ông Mao thì ở khắp mọi nơi. Vào năm 1976, ông Mao Trạch Đông đã qua đời. Năm 1978 đã có một lời tuyên bố rằng họ sẽ ngừng sản xuất cuốn sách màu đỏ của ông Mao. Và thật sự thì chỉ khoảng 2 năm thôi, 2 năm sau khi ông Mao Trạch Đông mất thì những cuốn sách của ông cũng bị cấm và họ cũng ngừng xuất bản chúng. Vậy thì bạn cũng có thể so sánh được những cuốn sách của con người và sách của Chúa thì khác nhau như thế nào rồi. Khi bạn còn sống, bạn còn sức mạnh để giữ gìn lời của mình, thì giữ gìn những điều mà sẽ xảy ra. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn chết đi rồi? Lời nói của bạn cũng sẽ chết cùng với bạn thôi. Nhưng Kinh Thánh chính là lời Chúa. Chúa nói rằng Ngài sẽ giữ gìn lời của mình và Ngài sẽ thực hiện những lời đó. Tất cả những người chống đối có thể cản trở trong một thời gian ngắn, nhưng không thể cản trở mãi được. Chúng ta cũng đã thấy từ trong lịch sử, có rất nhiều người muốn phá hủy Kinh Thánh, nhưng Kinh Thánh vẫn chưa bao giờ bị phá hủy cả, vì chính Chúa đã giữ lời của mình. Sự thật này cho chúng ta thấy được công việc của Chúa, và chúng ta tin rằng Kinh Thánh thật sự là lời của Ngài. Chúng ta đã thấy, đọc và tin, và hy vọng rằng các bạn cũng sẽ tiếp tục đọc để học và tiếp tục tin.